Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9:00 tối giờ New York. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, ngày lễ mẹ giống như Mother's Day của phương Tây, ngày chúng ta ghi nhớ công đức sinh thành, ơn dưỡng dục của cha mẹ hiện tiền cũng như đã quá vãng. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Xin thầy thuyết giảng đạo hiếu của con cái đối với cha mẹ.
Thưa quý vị tín giả, chữ hiếu đó ở trong đạo Phật cũng rất là quan trọng, không những là đối với con người bình thường thôi mà trong người Phật giáo mình thì cái chữ hiếu hay là cái đạo hiếu là gần như là nó là rường cột cho cái sự tu hành. Hồi xưa người Tàu, người ta có cái câu rằng là bổn lập như đạo sinh, đạo giả thì hiếu giả, có nghĩa rằng là nếu mình mà là người mà quân tử thì mình phải lo làm cái việc mà căn bản, việc của gốc. Cái gốc đó là cái gì? Gốc đó tức là cái chữ hiếu. Thế nên mình thấm nhuần cái văn hóa mà của mà hồi xưa của bên người Trung Hoa, cho nên thường thường là mình lúc nào mình cũng nghĩ tới là cái tình của cha mẹ của mình, và mình làm sao mình sống để cho cha mẹ mình vui. Vì vậy cho nên khi mà Phật giáo mà truyền vào Trung Hoa cũng như là vào nước Việt Nam mình thì lúc nào mình cũng chú trọng làm sao mà mình giữ cái chữ hiếu đó, vì nó là một phần của cái văn hóa mà cũng trở thành một phần của văn hóa Phật giáo. Cho nên cái đạo hiếu đó là phải nói rằng nó là cái đạo, chứ không phải là một cái chữ, một cái đạo. Mà bây giờ đó, con người của mình đó, mà càng tu bao nhiêu thì mình phải cần đó, là tu cái gốc, là tu cái chữ hiếu. Vì cái chữ hiếu đó là cái tình mà quan trọng nhất của mình đối với một người mà sinh ra, mà trưởng, mà mình sống nhờ họ, tức là cha mẹ của mình. Cho nên cái chữ hiếu đó cực kỳ quan trọng.
Thưa Thầy, như vậy Tây Phương có chữ hiếu không?
Tây Phương cái chữ hiếu này không những là nó cũng rất là quan trọng, nó rương cột. Người Mỹ gọi chữ hiếu là filial respect hay là filiality, và nhiều khi họ nói là piety, cũng như là người Tây gọi là piety. Thành ra cái chữ hiếu đó là nó có rồi, và bất kỳ một cái dân tộc nào đó cũng thấy rõ rằng là cái mối quan hệ của con cái và cha mẹ đó là cái rương cột mà sau này đó mình tạo nên xã hội. Cho nên người ta thường gọi là cái gia đình là cái đơn vị mà căn bản nhất. Nhưng mà cái tình cha mẹ và tình của con đối với cha mẹ đó, cái tình đó đó là cái gốc mà quan trọng nhất. Và trong Tây Phương đó, thì họ rất chú trọng đến cái cách mà bày tỏ cái tình cảm, bày tỏ cái tình cảm của với nhau, con bày tỏ tình cảm với cha mẹ cũng như là cha mẹ bày tỏ tình cảm với con. Mà cái tình cảm là bày tỏ như thế nào đó mà để cho đem lại sự ấm cúng của gia đình. Cho nên người Tây Phương đó, họ không những họ có đạo hiếu, họ có cái chữ hiếu đó, mà họ phát triển từ nơi chữ hiếu đó ra một cái tình mà mình thấy rất nhiều. Nhiều khi là cha mẹ và con gái gặp nhau thì cái chuyện gì xảy ra đầu tiên cả thì họ ôm nhau, họ hôn, đúng không? Ôm nhau một cách bày tỏ một cái cảm tình mà rất là sâu sắc, là vì người con mà từ mẹ sinh ra, từ một cái thân thể sinh ra, và do đó đó là khi mà con mà con nhỏ đó thì ôm mẹ, ôm mẹ, hành động ôm, vòng tay mà ôm. Để khi lớn lên rồi thì người con vẫn tiếp tục làm cái chuyện đó, gặp người mẹ hay là người bố đó thì mình vẫn phải lấy vòng tay mà ôm. Và họ lấy cái rương cột là cái tình đó, nó không phải chỉ là cái tinh thần mà là cái vật chất và cái thể xác, hay họ bày tỏ bằng cái sự nối liền của hai cái thân xác với nhau. Cho nên khi mà con cái gặp cha mẹ thì từng nào họ ôm nhau cả. Cho nên cái đạo hiếu đó nó có, và nó có ở trong cái chữ tình. rất lớn. Và mình nhiều khi mình thấy là con cái thường thường về thăm cha mẹ, nếu mà trong thời đại bây giờ thì là con cái người Tây Phương thường thường nói là I love you mom, I love you dad, mà nói rất tự nhiên, là bởi vì cái chữ tình đó là rất quan trọng. Mà khi người cha mẹ mà trong Tây Phương mà nghe chữ đó thì mình cảm thấy là người con của hiếu. Đó là một cái quan niệm đầu tiên cả mà về cái chữ hiếu của người Tây Phương.
Thế thầy có sự khác biệt nào giữa cái thế hệ cũ như là bố mẹ hoặc và con cái trong cái vấn đề mà ở chữ hiếu không?
Cái sự khác biệt đó rất nhiều, mà có lẽ là mình nên nói về hai cái phương diện. Một là mình gọi là cái expectation, hay là cái sự kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái. Cái kỳ vọng này đó thì nó có những cái sự khác biệt về cái văn hóa rất rõ ràng, văn hóa, mà không những là về cái văn hóa mà mình gọi là cái thế hệ, mỗi cái thế hệ nó đều có những cái kỳ vọng khác nhau. Cái sự khác biệt của cái văn hóa và của cái tuổi tác đó, nó đưa tới sự khác biệt với cái kỳ vọng. Đa số đó mình thấy là cái văn hóa của người Á Đông của mình đó, thì cha mẹ thường thường đó, mình nghĩ rằng cái tình thương hay là cái hiểu đó được bày tỏ bằng là cái sự phục tùng. Đầu tiên cả là con cái phải nghe lời và phải làm tất cả chuyện gì mình kêu, mình muốn thì phải nghe theo. Cái thứ hai nữa đó là cái kỳ vọng thứ hai đó là mình thấy rằng là làm cha làm mẹ thì mình có cái kỳ vọng là con cái đó, nó sẽ trả ơn vì mình có công thành, có công mà nuôi dưỡng, cho nên con cái là phải trả ơn bằng cách là nhiều khi phải làm đồ ăn hay là cho tiền cho bạc hay là vân vân, cung phụng cúng dưỡng. Mà cái chữ đó đối với người Tàu đó là rất là quan trọng, người Á Đông mình đó, vì nếu mà con cái mà không cúng dưỡng lo lắng ở cha mẹ thì gọi là bất hiếu đó. Thì cái kỳ vọng của cha mẹ mình là mong muốn được con cái là trả ơn lại, và do đó nhiều khi người con đó là mà không ở cùng một cái văn hóa đó, ví dụ như con cái bây giờ đến Mỹ này mà mình không có chung một cái văn hóa với người cha mẹ của mình, thì dù mình qua đây mình mới đẻ ra, hoặc là mình lớn lên trong nước Mỹ này ở một cái văn hóa mà Tây Phương đó, thì cái kỳ vọng đó nhiều khi người con không hiểu được, không biết rằng là cha mẹ mong muốn hai chuyện: một là mình có thể trả ơn, và hai là mình phục tùng. Cho nên đó, sẽ xảy ra những cái chuyện mà mình gọi là không có vui vẻ lắm giữa con cái và cha mẹ, mà nhiều khi mình gọi con cái là bất hiếu, nhưng thật sự ra là bởi vì cái văn hóa không cho phép, người con cái không ở trong cái văn hóa của Á Đông. Hoặc là nhiều khi mình qua bên này, mình ở bên Mỹ lâu năm quá rồi thì mình quên mất đi cái văn hóa hồi xưa đó là như vậy, và mình không thấy được cha mẹ mình đối với ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại như thế nào, cho nên mình không hiểu được và không thấy được cái gương. Do đó nhiều khi mình không ngờ rằng cái kỳ vọng, hai kỳ vọng lớn nhất là gì, là cái sự hoàn trả bằng vật chất, biểu hiện bằng vật chất, và thứ hai đó là cái biểu hiện qua sự phục tùng, nghe lời. Cho nên mình gọi là bất hiếu, nhưng thật sự đó là cái kết quả của văn hóa. Bây giờ đó, nếu mà mình nói về cái văn hóa mà Tây Phương đó, thì cái kỳ vọng của cha mẹ thường thường đó là muốn làm sao mà cha con cái mình đó, nó bày tỏ cái hai chuyện: một là cái respect, tức là cái sự kính trọng; hai là cái tình cảm, là cảm thấy là nó thương mình thiệt. Thì người Tây Phương cho rằng đó là hiểu rồi, bày tỏ cái tình thương. Thì dụ như con cái mà về mà nó không ôm mình đó, là mình thấy là có chuyện xảy ra rồi, người Tây Phương. Hoặc là nếu về đó mà nó không nói chuyện với mình cả, nó mình ăn uống nó không thèm nói chuyện với mình, thì đó tức là mình thấy là có cái vấn đề đối với người Tây Phương. Cho nên cái kỳ vọng của cha mẹ đó ở với con cái nó có khác nhau, và cái cách mà mình gọi là response, tức là cái cách mà mình đối xử lại đó, hay là mình phản ứng lại với cái đó cũng khác nhau. Vì nếu mà mình ở trong cái văn hóa mà Tây Phương đó, mà cha mẹ ở văn hóa Đông Phương, thì mình sẽ bắt đầu thấy rằng là cái chuyện đó mình không hiểu, mình không muốn làm, và mình không muốn làm sao mà và hoàn trả bằng vật chất. Nhiều khi cha mẹ muốn chỉ có một cái chuyện nhỏ thôi, là con cái làm sao mà mỗi tuần về một lần gặp mình, gặp mặt. Nhưng mà người con nhiều khi không muốn như vậy, thì con không nghĩ là đó là điều quan trọng. Hoặc là nhiều khi cha mẹ nghĩ rằng là mỗi tháng là con mình phải đưa mình $200-$300, thì dù như vậy để mà nuôi nắng nuôi dưỡng. Nhưng mà trong văn hóa Tây Phương nhiều khi cái đó nó không phải là một cái điều kiện. Cho nên mình gọi là có cái kỳ vọng, mà cái chuyện kỳ vọng này chỉ có thể xảy, có thể mà mình có thể hóa giải được là bằng cách là mình có cái communication, nói chuyện và cảm thông.
Thưa thầy, về cha mẹ và con cái cần làm cái gì để có quan hệ tốt đẹp hơn à?
Muốn cải thiện quan hệ đó thì là mình phải có một cái chuyện mà thường xuyên nhất mà xảy ra đó, là mình nên có một cái communication, có một cái sự gọi là tiếp xúc. Tại vì không có thể có một cái gì mà tốt đẹp nếu mình không có tiếp xúc được. Và tiếp xúc nhiều khi đó, chuyện rất là quan trọng, như khi con cái phải nhìn mắt cha mẹ của mình khi nói chuyện. Và ngược lại, cha mẹ và con cái phải nhìn mắt nhau mà nói chuyện. Ta phải có thời gian nói chuyện với nhau. Khi có thời gian nói chuyện với nhau thì mới sinh ra được một kết quả mà mình gọi là cảm thông. Thế nhiều khi cha mẹ không lắng nghe con cái nói, hoặc là con cái nó không có cái thời gian mà nó cũng không muốn nói nữa, nó nói thôi cha mẹ tôi không biết nói tiếng Anh, tôi nói tiếng Anh cha mẹ nó không hiểu, thế nó không có cảm thông. Cho nên nhiều khi là con cái phải học tiếng Việt để mà nói chuyện với cha mẹ, và ngược lại cha mẹ phải học chút tiếng Anh để mà cùng nhau, để mà có một cái mình gọi là một cái platform, có một cái chỗ để mình nói chuyện với nhau. Chứ còn không thì không được. Cho nên cái chuyện xảy ra nhiều khi là khó khăn, nhiều khi con cái không có thời gian học tiếng Việt, hoặc là cha mẹ làm việc quá bận rộn, mình không có thời gian học tiếng Anh. Và nhiều khi những cái chuyện mình nói rất là hơi hợt bên ngoài mà không nói sâu được. Thầy có một gia đình mà cũng rất dễ, rất tội, là bởi vì người cha làm việc và con nó đẻ ở bên này, nó đẻ bên này ra rồi lớn lên thì nó đi mua súng, đứa con đi mua súng, thì thầy mình nói chuyện với nó thì hỏi tại sao có con bây giờ nói chuyện với cha không, thì nó nói như vậy này, nói là tôi nói chuyện với cha thôi không được. Thì mình nói chuyện với cha thì nó nói thầy biết là con thì con ở bên này con làm việc thì con cũng không có thời gian mà học nữa. Mà con nói thì nó chê con làm broken English, cho nên nó khinh con. Thành ra cái chuyện này là cái chuyện mà mình gọi là thông cảm và thông hiểu. Cái thông cảm là cái tình của mình, mà thông hiểu là phải có cái ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Thì nhiều khi không có thông hiểu cũng không được, không thông cảm cũng không xong. Thành ra muốn cho cải thiện quan hệ là mình phải có hai chuyện là thông cảm và thông hiểu. Thông cảm là nhiều khi con cái phải hiểu rằng cha mẹ không có giờ nữa, cho nên mình phải make effort to reach up, tức là mình phải làm một cái cố gắng nỗ lực để mình gọi tới cha mẹ, nói chuyện mình được với cha mẹ. Vì cha mẹ là nghĩa là cái người mà gần như là khi mình có chuyện cần thiết là cái người mình sẽ tìm về. Và không ai có thể bỏ cha mẹ được cả, bất kỳ con cái nào vậy. Và ngược lại là cái sự thông hiểu đó, là cái chuyện đòi hỏi là nhiều khi mình phải ngồi bên người nói chuyện, mình lắng nghe con cái nói chuyện. Nhiều khi con cái nó có những cái chuyện mà nó sợ mình nói ra. Ví dụ như nhiều khi là con cái đạo Phật biết là có một người yêu người đạo Chúa, nhưng mà nó sợ nói ra cha mẹ thì là cha mẹ giận. Thế nên nhiều khi mình phải ngồi để mình lắng nghe, và mình chấp nhận rằng là có cái sự thay đổi của cái thời đại, và mình sẽ giúp cho nó hiểu rằng là mình lúc nào mình cũng có cái tình thương để giúp nó cả, để mà xây dựng được một cái niềm tin và hy vọng cho con của mình. Cho nên nó xảy ra là mình hai cái chữ quan trọng giúp quan hệ của mình là mình phải cảm thông và thông hiểu. Cảm thông là cái của con tim, mà thông hiểu là của cái sự suy nghĩ của mình. Mình biết được con cái nó theo cái thời đại nào. Cho nên nhiều khi đó là mình có cái chương trình Khai Tâm TV đó, là mình chỉ nói những cái đề tài để cho bà con làm sao mà thấy được là cái thời đại thay đổi, Phật giáo thay đổi theo, và cha mẹ cũng phải thay đổi theo luôn. Nhiều khi mình nghĩ là mình cha mẹ rồi thì mình không thay đổi cũng không được lắm, tại vì con cái nó thay đổi mà, nó lớn lên. Thế nên khi mà câu hỏi đặt ra làm sao sự cải thiện của hai cái thế hệ đó, thì rõ ràng là lúc nào mình cũng phải cần học hỏi thêm cả. Đó, cái điều đó là điều mà mình nên nên nhớ để mà có sự cảm thông. Nhưng về mặt con cái đó, thì nhiều khi cái chuyện mà quan trọng nhất của mình đó, là mình cũng nên tìm cách để mình thông cảm. Mình tìm cách để mình bày tỏ cái sự hy sinh và bày tỏ cái sự cung kính của mình. Hy sinh nhiều khi rất nhỏ. Hy sinh là mình ngồi với cha mẹ mình 5 phút để lắng nghe cha mẹ nói những cái chuyện hồi xưa ở Việt Nam. Cần như vậy thôi. Nhiều khi cha mẹ mình chỉ cần mình ngồi để lắng nghe thôi. Nhiều khi con cái nó nói ôi trời, mấy cái chuyện cổ hủ quá tôi không muốn nghe, nó bỏ đi đó. Nhưng mà mình, nếu mình là con cái thì mình chịu khó ngồi với cha mẹ 50 phút, hay là mình chịu khó lắng nghe để hỏi lại chuyện hồi xưa, kinh nghiệm của cha mẹ như thế nào. Nhiều khi đó, là mình phải nên đi học tiếng Việt, nên hiểu được là cái văn hóa nói cái gì. Bây giờ có rất nhiều mà anh em mà trẻ đó, mà thầy thấy đó, là họ hỏi thầy một câu như vậy này. Thưa thầy đề nghị cho con qua cuốn sách Mỹ nào nói về văn hóa Việt để con học. Hay như vậy đó. Nó muốn hỏi thì thầy nói sao, thì bây giờ con đi về Việt Nam chuyển đi, con về Việt Nam chuyển thăm quê nhà, rồi nhiều khi con có thể hiểu được cái văn hóa Việt Nam nhiều hơn. Và chuyện xảy ra là thiệt, có em đó về Việt Nam và đi qua lại nói thưa thầy, con về Việt Nam rồi một chuyện rồi đó, là con bây giờ con phải biết tại sao hồi xưa mẹ con nghĩ như vậy, mà lúc đó con không nghĩ được, về Việt Nam rồi, biết. Nhưng mà đương nhiên là về Việt Nam phải về lấy vợ, phải về Việt Nam để mà hiểu văn hóa, rồi qua lại. Đã, có người như họ không phải là về Việt Nam mà thế nên mình bắt đầu suy nghĩ rằng đó, là con gái cũng nên làm những cái hành động để mà hiểu rõ cái thế hệ tương lai. Tại vì nếu mình không hiểu được cha mẹ của mình thì con mình sẽ không hiểu được mình. Vì cái sự khác biệt là sự khác biệt của tuổi tác và của thế hệ. Ngoài chuyện văn hóa là sự khác biệt về tuổi tác và thế hệ. Tiếp theo rồi là mình thường thường cái chuyện mà bây giờ vấn đề của người Việt Nam mình ở xứ ngoài đó là thường thường con cái mình đó, nó gọi là biculture, tức là nó có hai nền văn hóa, cả văn hóa Việt Nam và văn hóa Mỹ luôn, hóa ngoại quốc luôn. Cho nên cái sự mà thông hiểu hai văn hóa này nó cũng quan trọng lắm. Nhiều khi cha mẹ của mình không có được cái hai nền văn hóa, và mình mà có hai nền văn hóa thì mình càng nên cảm thông hơn, thấy sự khó khăn, và do đó mình phải nên có một cái tình thương hơn vì cha mẹ mình khó khăn, không hiểu được hai cái nền văn hóa. Cho nên cái nhiệm vụ của người con nhiều khi cũng lớn vô cùng, là phải có được cái sự thông cảm về hai nền văn hóa với nhau. Cuối cùng cả đó là nếu mà bây giờ đó, nếu mình hỏi cái chuyện gì mình cần làm nhất đó, thì mình nên nghĩ như vậy. Mình nghĩ là cái đạo hiếu là cái đạo mà không phải của sự suy nghĩ mà của con tim. Thì do đó nếu mình làm con tim của cha mẹ mình cảm động, thì đó, thì mình bắt đầu đi vào con đường hiếu. Và ngược lại, nếu mà cha mẹ mà làm con cái cảm động được đó, thì con cái nó cũng sẽ là hiểu được rằng cái lòng của cha mẹ. Chỉ còn cái rằng đó, thường thường đó, thế hệ cũ, thế hệ lớn đó, thì mình thường thường mình làm mà mình không nói. Nhiều khi là mình đi mua áo quần cho con về, mình nấu mà ăn thịt ngon cho con cái, nhưng mà con cái nó không hiểu đó là cái tình thương. Nó nghĩ rằng là cha mẹ chỉ có nhiệm vụ như vậy, nhưng mà thật sự ra đó, đó là cái tình thương. Cho nên là nhiều khi là cái đó là cái mà gọi là mình cần có hai nền văn hóa, tức là con cái nên hai nền văn hóa, biết rằng cha mẹ thường thường không biểu lộ bằng cái lời nói mà biểu lộ bằng hành động, và do đó mình nên thấy cha mẹ như vậy thì mình nên tới, hoặc là mình cầm tay cha mẹ, hoặc là mình nên nói cha mẹ con biết cái lòng thương của cha mẹ, con thương cha mẹ. Cái câu nói đó thôi á, là sẽ làm không biết bao nhiêu cái mình gọi là cái sự hiểu lầm là sẽ tan ngay, và làm cho hai thế hệ gần lại với nhau. Tức là mình nếu là con cái thì thầy đề nghị một cái để mà cho chị hiểu này là mình nên qua những hành động của cha mẹ như thế nào đó để mình diễn dịch lại, hay là mình translate ra cái tình thương. Tại vì người lớn tuổi, người cha mẹ, người thế hệ cũ thường thường họ cũng không khó, họ không có dễ để họ nói câu là con ơi mẹ thương con lắm, họ không dễ nói như vậy. Người Mỹ mình thì mình dễ nói lắm, cho nên cái biculture đó, tức là hai văn hóa là dễ lắm. Như khi mình nói mom I love you, mình nói cách dễ dàng lắm. Nhưng mà con cha mẹ không lại mình tự nói con mẹ thương con lắm, mình nghe mình thấy kỳ mình biết sao nói. Nhưng mà thành ra là nó đòi hỏi là cái người con nhiều hơn người cha mẹ là cái về mặt mình bày tỏ cái tình thương, nhưng mà đòi hỏi cha mẹ nhiều hơn về cái mặt thông hiểu. Cho nên hai cái đòi hỏi đó nó gần như là cái bắt buộc bên dưới á, tức là con cái thì đòi hỏi làm sao mà mình bày tỏ được cái tình thương, và bên trên á, thì làm sao mà thông hiểu cái bên dưới, thông hiểu được tại sao con là nhu cầu như vậy như thế kia.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng về chữ hiếu nhân mùa Vu Lan. Xin thầy tóm lược những điểm chính về phần thảo luận ngày hôm nay.
Cái điểm chính ngày hôm nay là mình chỉ nói về cái quan điểm và cái văn hóa đã tạo ra những cái sự mà khác biệt của người cha mẹ và con cái. Mình nói rằng là cái văn hóa người Á Đông của mình đòi hỏi một cái sự cái hành động hiểu bằng cách là mình trả ơn bằng vật chất và mình phải phục tùng. Trong lúc đó cái văn hóa của Tây phương thì đòi hỏi là mình bày tỏ cái tình cảm và bày tỏ sự cung kính. Và cái sự hiểu lầm về văn hóa đưa tới rất nhiều mâu thuẫn mà làm cho cái chữ hiểu này khó thực hiện được. Đó là về cái mặt thế gian pháp thôi. Trong tương lai, có lẽ lần sau thì mình sẽ nói về cái chữ hiểu này theo đạo Phật mình thì mình phải sử dụng làm sao, mình tu như thế nào để mà tới được cái chữ hiểu nó toàn vẹn hơn. Tại kỳ này mình chỉ nói rõ ràng là mình thấy rõ ràng là cái phần quan trọng nhất để lời được cái đạo hiểu là mình phải hiểu được cái văn hóa, và với người con cái thì làm sao mình có thể được một gọi là biculture, tức là hai văn hóa để mà làm cảm động được cha mẹ. Và với cha mẹ thì làm sao mình có được sự thông cảm và sự thông hiểu cái thế hệ, cái đòi hỏi của những người trẻ.
một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rủi mai này mẹ hiền con mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngờ đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nại chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Cho những ai đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rủi mai này mẹ hiền con mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngờ đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lọn mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nại chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, vui sướng đi.
Ái Loan xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Nếu quý vị thính giả muốn góp ý về đề tài này, xin email về thầyhangchuong@yahoo.com, hoặc muốn có bài giảng của thầy Hằng Trường, xin quý vị gửi thư về Radio Khai Tâm, PO Box 1492, Huntington Beach, California 92647, hoặc liên lạc qua số điện thoại 714-531-5754. Chúng tôi sẽ gửi đến tận tay quý vị. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Lê Danh Gia ở Los Angeles.
Hội Từ Bi Phụng Sự San Jose tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ, yểm trợ và đóng góp của quý đạo hữu gần xa cho chi phí mua airtime trên làn sóng radio 1430 AM. Mọi đóng góp tùy hỷ công đức xin gửi về CSS San Jose 2291 Carlton Avenue, đánh vần là Carlton Avenue, San Jose, California 95124. Memo xin đề Radio Khai Tâm, hoặc gọi chị Minh Tâm ở số 408-238-9997, 408-238-9997.
Thông báo của Hội Từ Bi Phụng Sự San Jose: vì ngân sách của thư viện bị cắt giảm nên rất tiếc những buổi lễ lại quan âm sám do Hội Từ Bi Phụng Sự San Jose thường tổ chức bấy lâu nay tại Turley Library xin tạm ngưng một thời gian cho đến khi tìm được địa điểm mới. Chúng tôi sẽ thông báo sau. Xin thành thật cảm ơn quý đạo hữu.
Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan xin kính chào tạm biệt.